33. Từ bi khác với ái kiến.
Dĩ từ bi dĩ thất, lấy cái tình thương và cái trí tuệ, lấy cái đó làm cái nhà để mình ở nơi đó. Mình trụ tâm mình ở nơi cái lòng từ bi. Như tôi đã thường nói, cái lòng từ bi nó khác với cái ái. Ái kiến cũng là lòng thương, nhưng mà lòng thương ái kiến nó đau khổ triền miên. Thí dụ như lòng từ bi là đó, thí dụ như tôi vừa nói đó, tôi cũng như tôi nói với các Phật tử, tôi động viên các vị, nếu chúng ta có điều kiện nha, thì chúng ta tạo cái vui, cái lòng thương mà không dành cho con cháu riêng mình. Tất nhiên là con cháu là mình cũng thương rồi, mà nếu mình có điều kiện là mình giúp đỡ, mình ban bố, mình tạo điều kiện cho con cháu của người khác, nó không có được cái điều kiện vui vẻ vì hoàn cảnh, vì nó nghèo khó, vì ở cái chỗ biên địa, thí dụ vậy, mà mình tạo cho nó có một cái sự vui vẻ mà nó khá khá như là những cái đứa con cháu của những nhà mà có điều kiện vui vẻ vậy. Thế thì mình nghĩ tới cái việc đó là cũng là một cái thứ lòng thương. Mọi lòng thương đó nó thuộc về từ bi. Còn cái thương mà cho con cháu mình có thiệt giàu, thiệt ngon, thiệt sang, thiệt đầy đủ, cái đó cũng lòng thương, nhưng mà cái đó nó thuộc về ái kiến chứ nó không phải từ bi. Cho nên để ý cái đó mà cảnh giác cái lòng thương. Phần nhiều là bị ái kiến cho nên đau khổ ghê gớm lắm. Do vậy cho nên là tôi có thể nhắc với Phật tử rằng là khi mà lớn tuổi lên rồi, con cháu cái lúc hồi nhỏ mình bồi dưỡng giúp đỡ cho nó học hành nên người, rồi nó lớn rồi là đừng có lo cho nó nữa. Để cho nó tự phấn đấu ra ngoài đời, cũng giống như tập lội cho con nít á. Phải hồn đầu mình phải nắm tay nó, mình cho nó đập đùng đùng đùng, cho nó ôm cây chuối, mình phải dính cây chuối, mình bè cho nó tập ở dưới dũng, dưới hồ. Đây là tôi nói theo kiểu thôn quê, ở cái phao. Sau đó rồi là phải tập cho nó giật cái phao đi, phải giật cây chuối đi, phải buông tay nó. Rồi buông tay rồi thì chưa tin rằng nó có khả năng thì mình chụp lại, nhưng mà phải tập buông, lần lần là phải buông hẳn thì nó mới lội được. Thế thì thương con thương cháu cũng vậy, thì bồi dưỡng cung cấp cho nó học hành, cho nó dạy nghề nghiệp, cho nó làm ăn lớn lên rồi thì thôi, coi như là tới đó các con phải tự lội, tự tập lội, các con mới có thể qua sông, các con mới có thể khỏi được cái nạn nguy hiểm trong khi mà thuyền đắm xuồng chìm, phải tự phấn đấu. Còn phần mình thì là mình phải lo phần mình. Chứ đa số người thế gian là bị ái kiến đau khổ vô cùng. Hồi còn nhỏ thương con đã, rồi lớn lên thương cháu nội cháu ngoại. Cháu nội cháu ngoại thương hết mức rồi, cái thương tới cháu cố, thương tới chắc, mà không bao giờ nghĩ rằng mình phải chết, mà nghĩ rằng mình phải sống mãi, muốn sống mãi để mà lo cho cái tụi con rồi cháu rồi chắc. Biết bao nhiêu người đòi hỏi cái đó, mong ước cái đó, thì làm sao mà an vui được. Nếu mà mình thương cái kiểu như vậy, có nghĩa là mình không, hoàn toàn không có nhận được, nhận thức được cái chân lý gì hết. Làm sao không khổ được, nó thuộc về ái kiến. Cho nên phải tập thương bằng từ bi thì các vị có an lạc. Tôi nói ví dụ như vấn đề tôi vừa nói đó mà, thật sự không có một người nào quen thân gì tôi hết, nhưng mà nếu có điều kiện làm được, có nhiều người đồng tình, mình tạo điều kiện giúp đỡ thì điều đó rất là tốt, càng nhiều càng tốt. Từ đó làm để mà mình phải chịu những cái khổ, cái đau đớn, cái lo sầu nào đó thì cái đó không nên. Không có lo sầu, không có đau khổ gì, ưu tư gì vấn đề đó. Nhưng mà nếu không có đau khổ, không có ưu tư mà tạo điều kiện được, có càng nhiều càng tốt, không có sao hết. Đó là thuộc về từ bi. làm đạo và làm đạo bằng cái tinh thần từ bi. Ông có đòi hỏi cái gì đó, ai quan ninh không cần, ai tán thán khen ngợi không cần, không có cái đó, tạo điều kiện cho vui vậy. Thế là chỉ từ bi thất là thương, cái thương của đạo Phật đó là giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, không có rọi cho ai. Còn cái ái kiến nó giống như cái đèn pin đó, đèn pin là tối rồi mình cầm mình rọi mà, rọi nó rọi trong cái gì đó, rọi trong cái đồng hồ, trong cái chỗ gì đó nó có lởm. Thành ái kiến là nó thương trong thân bản quyết thuộc. Mà có người không khéo thương chàng đất ơi, thương cháu kêu bằng cô, kêu bằng dì, kêu bằng cậu mà thương, thương nghĩa là coi như là quên thân mình nha. Cái đó mới lạ nữa chứ. Tôi mới phục cái đó kỳ lạ, tôi phục cái vô minh sao mà nó dày đặc tới cái cỡ vậy. Nó kêu bằng cậu, bằng gì vậy mà tự gánh hết trọi mà bản thân mình đau khổ vô cùng vô tận. Bằng cậu, bằng gì, bằng chú, bằng vân vân. Nếu mà thương kiểu đó thì không có cách nào tu hành gì được hết. Làm sao mà thương cho xuể? Cho nên là nói như vậy có nghĩa là mình ai chết mặt bay, không phải. Nhưng mà nếu có điều kiện thì mình giúp được ở nào đó. Còn không có, không có cái vụ lo gì những người đó mà đau khổ. Bởi vì học đạo Phật á, là của cải vàng bạc châu báu nó chỉ giúp ngặt, cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà cứu nghèo cũng không phải là cứu khổ. Đi theo con đường của đạo Phật là cứu khổ cho nó. Chỉ rõ cái nguyên nhân nào để sinh ra đau khổ, hướng dẫn cái nguyên nhân nào làm cho người ta có an lạc, dạy cái đó, giúp đỡ cái đó là cái tinh thần của người đạo Phật. Còn cái sự nghiệp của cải thì chẳng qua là ngặt, giúp ngặt chứ không giúp được nghèo. Mà có giúp nghèo chăng nữa cũng giai đoạn nào đó chứ chưa chắc đã làm cho người ta hết nghèo. Mà giá như có khá giả cũng không phải là hết khổ được. Cho nên Phật tử học phải để ý cái đó, cương quyết như vậy, nhận thức như vậy các vị mới có an lạc. Chứ còn không hai cái vai này luôn luôn là nặng trĩu, nó đè lúng mình xuống thôi. Nếu mình không sử dụng từ bi mà mình sử dụng ái kiến là nó đè lúng vĩnh cửu, không có ngày ra. Thành ra cái người Pháp Sư Pháp Hoa là lấy từ bi làm nhà. Mà từ bi thì luôn luôn là nó thường đi kèm với trí tuệ. Do vậy mà một bên Văn Thù thì bên Phổ Hiền, bên Quan Âm thì bên Thế Chí. Thế Chí là biểu trưng cho trí tuệ, mà Quan Âm là biểu trưng cho từ bi. Từ bi phải vận dụng trí tuệ. Gộp lại hai cái đức đó nó thành tựu ra một ông Phật A Di Đà ngồi giữa, tôi gọi là Tam Thánh, thờ Tam Thánh là Phật Di Đà ngồi giữa, bên Quan Âm, bên là Thế Chí. Quan Âm là bi, Thế Chí là trí. Bi trí thành tựu viên mãn thì nó thành ra cái ông Phật A Di Đà ở giữa đó,